Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thượng tọa Thích Minh Thành, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoằng pháp Tịnh hội Phật giáo tỉnh Cần Thơ, chủ trì chùa Bửu Liên Cây Bàn, thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý vị, thượng tọa là vị giảng sư các trường Phật học cũng như các đạo tràng tu tập của quý Phật tử. Hôm nay được lời thỉnh cầu của ban tổ chức và ý tâm nguyện hoằng pháp độ sanh của thượng tọa, không ngại đường xá xa xôi, không ngại công lao cực nhọc, đáp lời lời mời của ban tổ chức, cũng như khóa tu Phật thất của chùa Liên Hoa một đôi lời pháp nhũ. Kính bạch thượng tọa, vào giờ này đạo tràng chúng con được an trụ như pháp. Chúng con đê đầu cung thịnh thượng tọa vì thương thưởng hằng hậu học của chúng con, ban cho chúng con đôi lời pháp nhũ vàng ngọc quý báu. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh, kính bạch thượng tọa trụ trì, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử đang có mặt trong buổi trưa hôm nay. Trước khi đi vào buổi nói chuyện, thầy xin hỏi quý Phật tử một câu và mong quý Phật tử trả lời cho thật là chân thật. Đạo tràng chùa Liên Hoa của chúng ta giờ này có còn buồn ngủ không? Sở dĩ thầy muốn hỏi một câu như vậy là tại vì khi mà chúng ta cùng với nhau bàn bạc về vấn đề Phật pháp, buổi sáng còn ngủ nữa, huống chi buổi trưa, phải không? Và hơn nữa, buổi trưa quý Phật tử vừa ăn no, vừa mới ngủ thức dậy, cho nên cái chớn ngủ nó còn, phải không? Cái chớn ngủ nó còn, cho nên mình ngồi ở đây mình nghe pháp thì coi chừng mình không thắng được mình thì mình sẽ ngủ đó quý Phật tử. Thật sự ra mình ngồi mình ngủ trên chánh điện, Đức Phật không có rầy mình đâu. Không ai rầy mình hết, bởi cái vấn đề thức ngủ là cái chuyện bình thường nhất. Nhưng mà mình lên chánh điện mình ngồi, mình nghe lại tất cả những lời Phật dạy, mà mình gọi cái từ cho nó đẹp một chút là mình ăn buổi cơm pháp. Hồi trưa này quý Phật tử đã ăn một buổi cơm của phàm để mình nuôi thân nghiệp rồi, phải không? Buổi cơm trên quả đường quý Phật tử ăn cơm, phải không? Mình gấp đồ ăn, mình nuôi cái thân này nè quý Phật tử, cái thân nghiệp của mình. Cái thân nghiệp của mình đó, nó đói rồi nó no một chút rồi nó đói, cho nên nó bắt buộc mình phải cứ ăn hoài. Cho nên trong đạo Phật Đức Thế Tôn gọi đó là đoạn thực. Cho nên mình ăn hoài thôi. Một tháng 30 ngày là mình ăn đủ 30 ngày, phải không? Rồi một ngày như vậy đó, quý Phật tử ăn mấy lần? Ít nhất gì cũng 3 lần, sáng, trưa, chiều, phải không? Có đôi khi mình ăn thêm một lần nữa là buổi tối nữa. Có nhiều người ăn một ngày tới 6 thời đó quý Phật tử à. Tu một ngày có 4 thời mà ăn một ngày tới 6 thời. Đạo tràng chùa Liên Hoa có ăn một ngày 6 thời không? 6 giờ ăn sáng, rồi 9 giờ cái đói, cái ăn dặm chút. Rồi 12 giờ cái bắt đầu ăn ngọ, ngủ thức dậy 2 giờ dặm thêm chút nữa. Chiều 5 giờ ăn là thứ năm rồi, tối kêu con đi mua hủ tiếu gõ ăn thêm. Cho nên đó, mình tu thì càng ngày càng xuống, mà ăn uống thì càng ngày càng lên, đúng không? Cho nên đạo tràng chùa Liên Hoa có bao giờ mình ăn uống lên không? A Di Đà Phật, con ăn chay con xót ruột quá cho nên con ăn hoài, phải không? Bây giờ quý Phật tử ơi, một tháng chúng ta đến đạo tràng có khi thì chỉ có một ngày, có khi thì được 3 ngày, nhiều lắm là chúng ta đến chùa 7 ngày để quý Phật tử ăn cơm pháp, uống sữa thiền đó quý Phật tử à. Một tháng 30 ngày mà quý Phật tử ơi, mình nuôi cái tâm mình chỉ có một vài buổi thôi. Mình ăn đó thì cho thật là no, ăn không bao giờ ngưng, tới ngưng nửa chừng. Mình ăn cái đũa của mình nó đều đều đều, không bao giờ ngưng nửa chừng. Nhưng mà nghe pháp, mình ăn sữa pháp, mình uống sữa pháp, mà quý Phật tử ưa ngưng nửa chừng lắm, phải không? Bắt đầu ngồi thì chăm chú 30 phút đầu ăn ngon lành, 30 phút sau lo ngủ không, hết ăn rồi. Cho nên mình tu mà cái thân của mình lên ký, mà cái tâm của mình nó ốm nhôm ốm nhách luôn, phải không? Tại vì đó, lời của Phật dạy để nuôi cái tâm của mình đó quý Phật tử. Cho nên đó, thầy cầu nguyện đạo tràng chùa Liên Hoa luôn luôn lúc nào cũng bay cao và bay xa, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn ba la mật, không phải dừng lại ở nơi đây. Phật thất của chúng ta lần thứ mấy rồi quý Phật tử? Lần thứ 55 rồi hả? Hồi xưa Đức Phật tu có 49 ngày thành đạo rồi, mình tới 55 rồi mà thành cái gì chưa? chưa có thành cái gì hết, phải không? Mình tu không biết thành cái gì bây giờ nữa đây. Thậm chí bây giờ con đến đây con tu, hình như nó theo cái thói quen rồi, không tu nó buồn dữ lắm luôn. Cho nên rồi gần tới ngày cái bắt đầu chuẩn bị quần áo này kia, áo tràng, áo lam, ủ cho sạch sẽ, bỏ vào trong cái đại lam, rồi chuẩn bị tinh thần sáng mai đi vào trong đây để tu niệm Phật. Nhưng mà cuối cùng rồi mình không biết mình tu làm sao nữa. Quý Phật tử ơi, mình tu, cái lý do để cho mình tu là cái gì mình phải biết. Tất cả chúng ta đi đến đây rồi cứ là tu hiền. Vô trong đạo tràng người ta hỏi bà đến đà Liên Hoa làm gì vậy bà? Tu hiền. Mà không biết có hiền hay không nữa quý Phật tử à. Trong lúc tu thì con hiền, mà không còn tu nữa chẳng lẽ con giữ sao? Phải không? Có khi nào mà mình không tu mình giữ không quý Phật tử? Có. Tại vì tu có nghĩa là sửa. Lúc nào mình sửa thì mình mới hiền, lúc nào mình quên sửa là mình hung dữ liền đó quý Phật tử. Cho nên đạo tràng của chúng ta Phật thất lần thứ 49, thầy có hỏi đạo tràng chùa Liên Hoa ai ăn chay trường đâu, đạo tràng chùa Liên Hoa đưa tay không được 1/3 nữa. Bây giờ Phật thất thứ 55 cách nhau 6 lần phải không? Bây giờ thầy hỏi câu hỏi cũ, đạo tràng chùa Liên Hoa ăn chay trường được bao nhiêu đâu, giơ tay lên. Kỳ này cũng hơn 1/3. Sao ăn chay trường chậm quá vậy quý Phật tử? Lần thứ 49 thầy đã nói chuyện với quý Phật tử: người ơi, xin đừng ngược đãi chúng tôi. Nếu mà quý Phật tử nào có nghe cái đĩa đó, có nghe cái buổi nói chuyện đó, thì quý Phật tử còn nhớ: người ơi, xin đừng ngược đãi chúng tôi. Có nghĩa là đây là một cái tiếng van xin cầu khẩn. Cầu khẩn con người đối với Phật tử, để mà cho tất cả chúng ta bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Tu là gì? Là hạnh phúc. Tu là gì? Là bình yên. Quý Phật tử ơi, người nào đến đạo tràng này cũng cầu mong cho mình được bình yên cả. Nhưng mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tạo ra một thế giới không được bình yên, phải không? Ngồi trong đạo tràng này mà quý Phật tử có bao giờ lắng lòng mình để mà mình lắng nghe được tất cả những cái mà gọi là an lạc nhất của cuộc đời? Thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử ơi, buổi sáng bình minh quý Phật tử nghe con chim nó hót, quý Phật tử cảm nhận được âm thanh đó là cái gì? Âm thanh đó là một sự sung sướng, âm thanh đó là một sự bình yên, âm thanh đó là âm thanh hòa bình đối với Phật tử. Buổi sáng khi mặt trời lên, con chim nó bay giữa bầu trời, quý Phật tử có biết nó đang gớp trời mây để làm nhạc không? Cho nên đó là một tiếng hót, một tiếng gọi là một âm thanh của đất trời, âm thanh của vũ trụ đó. Cho nên mình tu, mình phải thấy được tất cả những cái đó là những cái hạnh phúc, là những cái bình yên nhất đó. Và muốn được như thế là quý Phật tử phải tu, phải không? Mà cái từ nôm na là tu hiền đó quý Phật tử. Nhưng mà mình không có hiền đâu, bởi vì người nào hung dữ mới tu, phải không? Đức Phật nói người nào hung dữ mới tu. Tại vì sao tu là sửa? Tôi hung dữ quá, tôi sửa cho tôi hiền. Còn mình hiền rồi mình cần gì phải tu? Mình hiền rồi là giờ này đâu có ngồi ở chỗ này. Quý Phật tử biết mình ngồi ở chỗ nào không? Nếu mà giờ phút này mình đã là con người hiền, tâm của mình rất hiền, mắt của mình cũng hiền, lỗ tai của mình cũng hiền, hơi thở của mình hít vào thở ra cũng hiền, miệng của mình, âm thanh ngôn ngữ từ trong miệng của mình cũng là những âm thanh hiền, bàn tay của chúng ta là bàn tay hiền, bàn chân đi của mình cũng hiền, toàn bộ 84.000 lỗ chân lông của chúng ta đều phát ra những ánh sáng rất là hiền. Bây giờ quý Phật tử ngồi ở đây, thầy ở trên nhìn xuống, chàng ơi, đạo tràng Liên Hoa hiền dữ lắm luôn, phải không? Hiền dữ lắm. Tại chữ hiền kế bên có chữ dữ nữa, phải không? Hiền thì ít mà dữ thì nhiều. Đạo tràng của chúng ta nó kỳ cục như vậy đó quý Phật tử. Mình tu mà mình cứ quên hoài. Cho nên cái thế giới này chúng ta thấy rằng là nó không bao giờ bình yên được. Con người, con vật, tại sao con voi nó xuống từ trong rừng tánh linh, nó đi vào trong thôn xóm rồi nó hại người? Nó giết người chết luôn nữa quý Phật tử. Rồi mình cứ đổ thừa con voi này đó, nó tràn xuống dưới đồng bằng, rồi nó giết dân, nó giết người, giết này giết nọ, phá làng phá xóm. Nhưng mà quý Phật tử đâu có biết con người đã phá rừng của nó, con người đã phá chỗ ở của nó, rồi đốn cây đốn cỗi, rồi mần lúa đốt lúa hết luôn, đốt cỏ hết luôn, nó không có cái gì nó ăn hết quý Phật tử ơi. Cho nên rồi nó phải chạy xuống dưới đồng bằng, nó đi tìm món ăn. Cho nên nó mình đổ thừa con vật nó giết mình, con vật nó hung dữ với mình. Nhưng mà tất cả chúng ta đã tàn nhẫn với muôn loài vạn vật luôn đó quý Phật tử. Cho nên cái từ mà người ơi xin đừng ngược đãi chúng tôi, đó là tiếng kêu thương, đó là tiếng khẩn cầu của muôn loài vạn vật, khẩn cầu tất cả chúng ta đó. Quý Phật tử thấy đạo tràng chùa Liên Hoa của mình, khi mà mặc áo tràng lam vô rồi, mình thấy mình đẹp không? Mình thấy mình hiền không? Mình thấy mình nhu mì không? A Di Đà Phật, con soi gương con thấy con đẹp, con soi gương con thấy con hiền, con soi gương con thấy con nhu mì lắm. Nhưng mà quý Phật tử ơi, cái quan trọng ở đây, khuôn mặt nó chỉ là 1/3 thể hiện được cái hiền của mình. 1/3 của quý Phật tử, 1/3 trên khuôn mặt, 1/3 trong lời nói và 1/3 trong tâm của mình. Một con người mà có một cái hiền toàn diện là tâm cũng phải hiền, lời nói cũng phải hiền và khuôn mặt cũng phải hiền. Còn nếu mà chúng ta chỉ sử dụng 1/3 trong khuôn mặt của mình đó, thì nguy hiểm lắm quý Phật tử à. Hoặc là 1/3 trên cái lời nói của mình. Lời nói thì bà nói rất là hiền, lời nói bà ngọt lắm, nhưng mà trong đó toàn là dao găm ở trong đó không, thì không có hiền đâu. Cho nên khuôn mặt thì nó hiền, nhưng mà bề trong cái tâm của mình rất là hung dữ. Cho nên nó thà là cái mặt của mình nó xấu, thà là lời nói của mình nó vô duyên, nhưng mà cái tâm của mình nó hiền. Quý Phật tử hiểu không? Thà chấp nhận khuôn mặt con xấu đi, thà chấp nhận lời nói của con không được ngọt ngào đi, nhưng mà cái tâm của con thật sự rất là hiền. Và Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng nhận ở tất cả chúng ta cái tâm đó quý Phật tử à. Cho nên đạo tràng của mình, chừng nào mà quý Phật tử đó làm cho cuộc đời này muôn loài vạn vật nó xích lại gần với nhau, tức là không còn tiếng kêu la, không còn tiếng cầu khẩn nữa, là thế giới của chúng ta quý Phật tử ơi bình yên dữ lắm. Đằng này quý Phật tử thấy con người với con người còn đánh đấm lẫn nhau hoài, phải không? Bản thân trong đạo tràng chùa Liên Hoa nói riêng và tất cả các đạo tràng nói chung, chúng ta ngồi ở đây bằng mặt, nhưng mà tất cả chúng ta chưa có ai bằng lòng với nhau được cả. Người này tôi đúng, chị cái đó chị sai, hoặc là cái cô này đúng, cái chú kia sai. Tất cả chúng ta không bao giờ có một đôi mắt đúng để nhìn nhau. Cuộc đời này không có cái gì đúng và sai thật đó quý Phật tử. Chỉ có cái tâm buông bỏ của mình thì cuộc đời nó mới có thể vượt lên trên tất cả sự đúng sai. Còn nếu không đó, mình bị tối ngày cứ đúng sai, rồi thành ra mình thương ghét, rồi tất cả chúng ta cứ lầm lũi trong bóng đêm mãi mãi thôi. Thí dụ như bây giờ cái tâm của quý Phật tử, cái tâm buông xả đi, cái tâm của mình buông xả, cái tâm đó là một cái tâm rất đẹp, cái tâm đó là cái tâm của Bồ Tát Di Lặc. Chính vì cái tâm buông xả đó mà khuôn mặt của Bồ Tát mãi mãi vui. Chính vì cái tâm buông xả đó mà Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng cho mùa xuân. Chính vì cái tâm buông xả đó mà Bồ Tát Di Lặc mãi mãi có nụ cười. Người ta tạc cái tượng Phật Di Lặc, người ta để cho Ngài cười. Không phải là Ngài cười như thế hoài đâu, nhưng mà trên khuôn mặt của người, đôi mắt của người và tâm ý của người mãi mãi có một nụ cười như thế. Chuyện vui Ngài cũng cười, chuyện buồn Ngài cũng cười, người ta khen tặng Ngài cũng cười, người ta phỉ nhổ, phỉ báng Ngài, Ngài cũng cười. Cho nên nụ cười đó là một nụ cười an lạc đó quý Phật tử, phải không? Cho nên cái đề tài hôm nay Thầy gửi đến đạo tràng chùa Liên Hoa để tiếp theo cái đề tài Phật Thất thứ 49. Phật Thất thứ 49 Thầy đã nói rồi, người ơi xin đừng ngược đãi chúng tôi, và hôm nay người ơi xin đừng ngược đãi chúng tôi phần tiếp theo. Sở dĩ Thầy đến đạo tràng chùa Liên Hoa, Thầy muốn dùng cái đề tài người ơi xin đừng ngược đãi chúng tôi để Thầy nói trên đoạn đường đi của mình, đoạn đường tu của mình đó quý Phật tử. Chúng ta cứ trang trí cho mình cái vẻ bề ngoài, và chúng ta cứ quên tất cả những cái mà chúng ta đang cần ở sâu thẳm trong tâm hồn mình. mình cứ trang trí cái vẻ bề ngoài của mình không quý Phật tử, thí dụ như rằng là mình mặc áo tràng, mình đeo sâu chuỗi vân vân, hoặc là mình niệm Phật, mình nhắm mắt, mình nhiếp tâm, những cái đó là sự trang trí bên ngoài. Cái mà quan trọng nhất là khi mình cởi cái áo tràng này mình mang, khi mình không còn cầm sâu chuỗi, khi mình không còn bước chân đến đạo tràng. Cái thời mà chúng ta đi ra ngoài chợ, chúng ta mặc một bộ đồ thuần hóa với cuộc đời, chúng ta nói bằng ngôn ngữ của cuộc đời, chúng ta đi vào trong chợ đó quý Phật tử, lúc đó mình còn là Phật tử liên hoa hay không? Chứ còn vào trong đây ai chọc ghẹo mình đâu mà mình giỡn. Vào trong đây gặp mặt nhau A Di Đà Phật, chúng ta cũng trả lời A Di Đà Phật. Còn ở giữa chợ đời, trên chiếc xe buýt, hoặc là đi vào trong đường phố, hoặc là cái nhà bên cạnh, cái đó mới thể hiện được hoa sen đối quý Phật tử. Tất cả chúng ta phải nhớ, chùa Liên Hoa, mỗi một Phật tử là một hoa sen, và đạo tràng của chúng ta hiện ngay hiện tại bây giờ đang là ao thất bảo. Chùa của mình tên là Liên Hoa, thì chánh điện của mình là gì? Là ao thất bảo. Cho nên mỗi một tọa cụ mình đang ngồi là một hoa sen, và tất cả chúng ta là màu lam, là màu trắng của hoa sen đó quý Phật tử. Tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắng nguồn tâm, màu đại bi, màu Bồ Tát Quan Thế Âm, màu dương liễu, màu thẩm thâm tịnh thủy. Cho nên mình ngồi trong đây, mỗi một Phật tử là một hoa sen. Bây giờ mình có phải là hoa sen không quý Phật tử? Hồi sáng quý Phật tử tu cái gì vậy? Hồi sáng này nè, tu cái gì? Niệm Phật phải không? Hồi sáng này có thầy giảng sư nào đến giảng không? Niệm Phật không phải không? Không có ăn cơm. Niệm Phật không mà không có ăn cơm sao? Niệm Phật xong phải cho ăn cơm, mà trước khi niệm Phật phải cho ăn sáng nữa kìa. Chứ nếu mà cái đạo tràng nào mà bắt tôi tới đây niệm Phật mà không cho tôi ăn sáng là muôn đời tôi không đến đâu. Một lần thôi tôi kiếm cái đạo tràng nào có ăn sáng tôi mới đến. Mình tu như vậy đó thì ăn uống càng ngày càng lên đó quý Phật tử. Ở đây thầy không dám nói đạo tràng chùa Liên Hoa, đạo tràng chùa Bửu Liên của thầy ở dưới đó có một số các ông Phật tử nha, chứ không phải các cô. Các ông Phật tử ngộ lắm, đi lợi đạo tràng tu, nói rằng là đạo tràng chùa Bửu Liên ăn sáng dở quá à. Đạo tràng chùa Phước Long ở trong cái răng tảng sáng sư cô cho ăn ngon dữ lắm luôn đó. Tức là mình đến để mà mình ăn sáng rồi mình mới niệm Phật rồi để mình có ăn nữa, phải không? Chừng nào mà quý Phật tử bỏ đi cái thói quen đó, tức là chúng ta đang tu. Tu là phải bỏ đi thói quen của mình. Thói quen của mình là gì? Hay đập mũi. Thói quen của mình là gì? Hay chia viết kiến. Thói quen của mình hay viết dán. Thói quen của mình hay xua đuổi. Mình phải làm sao xua, mình thay đổi thói quen của mình. Còn nếu không mình cứ để cái thói quen của mình nó đi theo mình hoài, quý Phật tử ơi, giống như đó, mình không chịu đi tắm, mình thay đồ mới hoài đó, phải không? Có không? Có khi nào mình không chịu tắm rồi mình mặc đồ mới vô không? Cho nên thay đổi thói quen mà mình không chịu bỏ nó, mà mình niệm Phật A Di Đà hoài cũng giống như ở dơ mà mặc đồ mới vậy đó. Đi vào trong đây ở dơ là gì? Thói quen của mình, phải không? Mà mình đến đây mình không thay đổi thói quen, tức là mình không chịu tắm, mà vào trong đây niệm Phật hoài giống như ở dơ mặc đồ mới, nó ghê lắm quý Phật tử, phải không? Đạo tràng của chúng ta ai ở dơ mặc đồ mới đâu? Giơ tay lên. Không dơ thầy cũng biết nữa, toàn bộ đạo tràng chùa Liên Hoa tụi con ở dơ mà thích mặc đồ mới. Tất cả chúng ta đều như vậy đó quý Phật tử. Thầy không phải nói riêng đạo tràng của chúng ta, không phải nói là Phật tử áo lam. Ở đây toàn bộ những người con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở cái cõi này. Cái cõi này là người ta gọi là quế độ, là cái cõi ở dơ, phải không? Vậy mà không dám giơ tay lên nữa. Cái cõi này là cõi ở dơ, người xuất gia cũng ở dơ, người tại gia cũng ở dơ, người có đạo cũng ở dơ, người không biết đạo cũng ở dơ thôi. Mình ở sạch là mình lên trên cõi tịnh độ rồi. Tịnh độ là gì? Là chỗ sạch, là cái chỗ đó dành riêng cho những người dám đi tắm. Đạo tràng vừa liên qua mình, chừng nào có một người lên nói: bạch thầy trụ trì, ngày mai con đi tắm, 11:45 con về trễn, là đi tắm rồi đó. Còn không có nói được là ở dơ mãi mãi, ở dơ truyền kiếp luôn. Từ hồi Phật thất thứ nhất tới Phật thất thứ 55, có cô nào đi tắm chưa? A Di Đà Phật, 55 khóa rồi chưa có cô nào chú nào đi tắm hết, phải không? Đi tắm có nghĩa là các bạn đồng tu ơi, các bạn ở lại, ngày mai đúng ngọ 12 giờ tôi lên đường về Phật. Rồi bắt đầu 11 giờ rưỡi nói với cháu ngoại, con hãy đi tìm cho ngoại lá táo nè, bông dạng thọ nè, bông cúc nè, con về con nấu cho ngoại một nồi nước sôi. Xong rồi kêu cháu ngoại pha một nồi nước, bà ngoại vào trong đó tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một bộ đồ lam mới, lên trên giường nằm. Lúc đó 11 giờ 45, nằm xong kể chuyện cho cháu ngoại nghe. Bà ngoại khuyên con cố gắng, cuộc đời nó chóng vánh lắm, con ở lại con cố làm sao nhớ Phật. Ngoại đã chết tới bàn chân rồi đó con à, ngoại chết tới đầu gối rồi. Nó chết nhưng mà bà ngoại vẫn bình thản, hiểu không? Đó là bà tắm rồi đó quý Phật tử. Còn sợ chết là còn ở dơ, phải không? Còn sợ chết là còn ở dơ. Bà ngoại nói, ngoại đã chết tới bụng rồi con à, bây giờ ngoại đã chết tới ngực rồi, còn con muốn ngoại cười trước khi ngoại đi không con? Rồi bắt đầu bà ngoại nở một nụ cười nhẹ nhàng bên câu A-di-đà thanh thản. Đó là tắm sạch sẽ rồi đó quý Phật tử. Tắm như vậy mặc áo A-di-đà vô, nó xứng đáng hơn, phải không? Còn bây giờ nó mình niệm hoài quý Phật tử ơi, không chịu tắm. Mà tắm là gì? Là thay đổi thói quen của mình. Mình không được tắm một lần, nhưng mà mỗi một ngày mình phải tắm cho mình. Tắm cho con mắt, tắm cho lỗ tai, tắm cho lỗ mũi, tắm cho đôi môi mình, tắm cho toàn thân, tắm cho đôi tai, tắm cho từng bước chân đi, tắm cho từng suy nghĩ của mình. Quý Phật tử ơi, mình tắm nhiều lắm mà mình không chịu, cho nên đến bây giờ rồi, Đức Phật nói tất cả chúng sinh lặn hụp trong dũng bùn đen vạn kiếp. Không phải là chui xuống bùn đâu, ngồi ở cõi ta bà này nè, mà chúng ta vẫn đang lặn hụp trong dũng bùn đen vạn kiếp. Không chịu tắm là một lớp bùn, không chịu tắm là chồng thêm một lớp bùn, không chịu tắm là chồng thêm một lớp bùn. Đức Phật nói là đạo tràng của chúng ta nói riêng, chúng sinh ở cõi ta bà này nói chung, có ba lớp bùn chính, ba lớp thôi chịu không nổi rồi, phải không? Lớp thứ nhất là tham, lớp thứ hai là sân, lớp thứ ba là si. Đạo tràng của chúng ta có ba lớp đó không? A Di Đà Phật, con mắc cỡ quá con không dám nói, phải không? Đạo tràng của chúng ta và tất cả mọi người đều có đủ ba lớp bùn đó đó quý Phật tử. Tham sân và si hết, phải không? Có không? Có tham sân si không? A Di Đà Phật có. Đâu có cái gì mắc cỡ đâu quý Phật tử. Chúng ta sống ở đây đã nói là quế độ rồi, thì chúng ta đều có tất cả tham sân si hết đó. Người nào nói con không tham, người đó là cây cột. Người nào nói con không sân, người đó là cây chuối, phải không? Nếu mà người ta chửi mình mà mình không biết sân, mình là cây chuối rồi đó quý Phật tử à. Vậy thì ai là người mà người ta chửi không biết sân đâu, giơ tay lên coi. Tất cả chúng ta đều phải biết sân, kể cả Đức Phật và Bồ Tát Quan Âm luôn nữa. Bồ Tát Quan Âm vẫn có lửa sân, phải không? Nhưng mà khi mà chúng sinh quỷ nhục rồi, Bồ Tát Quan Âm biết sử dụng ngọn lửa đó. Thay vì ngọn lửa đó, Bồ Tát Quan Âm là chúng ta thôi, cũng như mình thôi. Nhưng mà khi mà người ta chửi mình sử dụng ngọn lửa đó, mình chụp cục lửa, mình chọi người ta. Quý Phật tử ơi, cục lửa chưa bay tới người ta là bàn tay của mình bị phỏng, thấy không? Cho nên khi người ta đến quỷ nhục mình dùng tất cả những cái ngôn ngữ như bằng là để mà cho mình sướng, để cho mình được thỏa mãn cái tâm của mình. Mình chửi với người ta, lửa chưa cháy tới người ta đã cháy miệng mình, máu chưa dính vào áo người ta, máu đã dơ miệng mình rồi đó quý Phật tử. Cho nên mình không biết sử dụng lửa, cho nên lửa nó phỏng cái miệng của mình. Còn Bồ Tát Quan Âm, khi người ta nói, Bồ Tát vẫn biết sân, nhưng mà Ngài hàng phục lấy cái sân của Ngài, ngọn lửa nó đang cháy, Bồ Tát Quan Âm lấy cái ống khói chụp xuống, cho nên không bao giờ tắt luôn lửa đâu quý Phật tử. Khi mà ngọn đèn của mình không có cái ống khói, nó lắc lia như thế này, nó cháy vô, nó táp vào trong vách nhà, cháy nhà, nó táp trong áo quần, cháy áo quần, nó táp vào trong ngón tay, nó phỏng tay. Nhưng mà biết lấy cái ống khói chụp lại, cho nên lửa nó vẫn còn rất là sáng luôn quý Phật tử. cho nên chúng sinh không biết xài lửa, cho nên nó biến thành quả ngục A Tỳ. Quý Phật tử hiểu không? Mình sân, người ta chửi mình sân, mình không biết dừng lại, mình không biết rằng là mình nói câu nói đó tức là xúc phạm đến rất là nhiều người. Thí dụ như bây giờ nó có một ông thầy nào không biết nữa làm cái gì mà mình bực mình, bắt đầu mình chửi bới sùm hết, là mình xúc phạm hết tất cả, phải không? Cái ông đó chỉ một mình nên ông đó làm thôi, rồi mình giận quá, mình không có suy nghĩ kịp thời, mình xúc phạm hết tất cả luôn. Cho nên đó, cái lửa sân mình không kiềm chế được, nó sẽ biến thành quả ngục A Tỳ. Còn nếu mà mình biết kiềm chế như Bồ Tát Quan Âm, tức là thị kính đó quý Phật tử à, giả trang đi tu làm kính tâm, nhưng mà bị người ta mắng chửi như vậy, Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân đó, tức là thị kính, dùng cái ống khói của mình chụp lại ngọn lửa sân. Ống khói đó là gì? Là năm giới của quý Phật tử đó. Chụp lại ngọn lửa sân thì ngọn lửa sân này nó biến thành quả quang tam muội. Cho nên ai cũng có sân hết, nhưng mà nếu mình nhớ mình là năm giới thì tự nhiên quả ngục nó biến thành quả quang tam muội liền đó quý Phật tử. Cho nên con người của mình sống ở đây, quý Phật tử ơi, mình cứ để cho cái lòng sân nó tràn ra ngoài hoài. Ai cũng có sân, ai cũng có tham hết, ai cũng có si mê hết đó quý Phật tử. Nhưng mà cái quan trọng ở đây, chúng ta phải thay đổi thói quen của mình. Có người đó thì thích cái lòng tham nó tràn ra ngoài, có người thích lòng sân nó tràn ra ngoài, có người thích lòng si nó tràn ra ngoài. Ví dụ như có người thì thích lòng si tràn ra ngoài. Tôi suy nghĩ vậy đó, tôi không theo ai hết, lời nói của tôi là như vậy, việc làm của tôi là như vậy là đúng hết. Tất cả những bạn bè, ông bà, cha mẹ góp ý, thầy tổ góp ý cũng không được luôn. Đó là cái người thích để cái lòng si tràn ra ngoài. Lòng si là thể hiện một sự ngoan cố, một sự cố chấp, một sự chai lì, không thay đổi. Biết rằng mình làm trật mà không chịu thay đổi, thì chúng sinh đó thích để cái lòng si của mình chảy ra ngoài. Còn người thích để lòng sân chảy ra ngoài, A Di Đà Phật tánh con là vậy đó thầy, con giận lên là con làm tới tấp vậy đó, còn con chửi đã xong rồi con hết giận, chửi người ta đã rồi còn gì đâu nữa mà giận, phải không? Đó là thích để cái lòng sân tràn ra ngoài, tánh của con nóng lắm, phải không? Cho nên ai biết tánh con thì đừng ghẹo con, ai biết tánh con thì nhịn con một câu đi, chàng ơi chửi người ta bắt người ta nhịn đi, để rồi mình đừng có chửi người ta. Mình sống mà mình thích để cái lòng sân nó tràn ra ngoài. Quý Phật tử, người nào mà để cái lòng sân, lòng si tràn ra ngoài, cuộc đời của mình phía trước mây mù nó màu đen, từng cột khói đen nó cứ phục lên, từng cột khói đen nó cứ phục lên, tượng trưng cho si mê, là con đường của mình phía trước mờ mờ mịt mịt bởi vì khói đen. Còn con người mà thích để cái lòng sân mình tràn ra ngoài, quý Phật tử ơi, lửa bên đây là khói đen, bên đây là lửa, lửa nó vẫn cháy lên hoài, nó đốt muôn ngàn công đức của mình. Nhất điểm sân tâm khởi năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm, làm công đức ở đạo tràng rất là nhiều, rất là nhiều. Quý Phật tử ơi, mình đến đạo tràng mỗi một bước chân mình đi trên nền điện Phật, mỗi một bước chân mình định tâm, mỗi một bước chân đó quý Phật tử ơi là chúng ta đang đến bên Phật. Còn nếu mà mình đi từng bước chân đó mà tâm của mình sân hận, tâm của mình nói chung là nó không có để cái tất cả những điều thánh thiện trong đầu đó, mình đi mà tâm của mình xấu, bàn chân của mình đi mà tâm của mình suy nghĩ xấu, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đã đốt tất cả muôn ngàn công đức. Mình cứ đốt công đức của mình không, công tình của mình từ hồi sáng tới bây giờ ngồi niệm Phật, rồi bắt đầu đi niệm Phật, ăn cơm cũng còn nhớ Phật nữa, bây giờ đó ngồi nghe Pháp, phải không? Niệm Phật rồi bây giờ tới nghe Pháp, mà mình nghe nó không trọn vẹn, quý Phật tử có thấy uổng không? Mình thấy uổng không? Mình làm gần tới nơi, gần tới chốn rồi, chỉ còn cái mối cuối cùng nữa là thành cái áo, tự nhiên bỏ cuộc. Nguyên một ngày an lạc, chúng ta làm sao cho nó an lạc trọn vẹn? Mình ngồi nghe Pháp, nghe Pháp chỉ còn khoảng chừng 2 phút nữa là kết thúc rồi, vậy mà mình ngồi mình ngủ một cách ngon lành, ngủ không quý Phật tử? Còn một mối cuối cùng nữa thôi là chúng ta đã trở thành vinh quang. Thế mà chúng ta bỏ đi tất cả những cái phúc báo an lạc của mình, đó là chúng ta đang đốt công đức đó quý Phật tử à. Cho nên rồi mình cứ ở đây mình tu hoài mà tại sao nó không được cái gì? Có nhiều người nói sao con niệm Phật hoài mà không có cảm ứng gì hết, mình cứ bỏ cuộc nửa chừng rồi làm sao cảm ứng đây? Bồ Tát Quan Âm nói rằng là các con phải nhẫn ba la mật, mà mình có nhẫn tới nơi tới chốn chưa? Mình có yêu thương tới nơi tới chốn chưa? Mình có buông xả tới nơi tới chốn chưa? Cho nên chính vì cái điều đó mà mình chưa có nhẫn ba la mật. Mình chưa có nhẫn ba la mật cho nên quý Phật tử ơi, mình đã để cho trái tim của mình vụn nát. Mình tu ở đây không phải tu cho riêng mình đâu quý Phật tử à. Ngồi ở trong đạo tràng, chúng ta những tưởng rằng chúng ta ngồi niệm Phật chỉ có một mình, hay là chúng ta thấy xa hơn nữa là quý huynh đệ đồng tu với mình. Nhưng mà quý Phật tử có biết không, khi mà mình ngồi tu, tất cả những chúng sinh vô hình người ta mừng lắm. Người ta mừng cũng giống như rằng là một cái xóm nó nghèo mà được bao nhiêu quý Phật tử đến để mà tặng cho người ta quà để mà cứu tế đó. Một con người nghèo, người ta khai, khi người ta thấy mình đến cho người ta một bịch gạo, một gói mì, một viên thuốc, người ta mừng. Còn cõi vô hình quý Phật tử ơi, tất cả những người đó thấy mình tu, người ta mừng lắm. Một câu A-di-đà là cõi vô hình mừng vô cùng. Bởi vì câu A-di-đà đó thế giới vô hình mới xài được thôi. Thế giới vô hình không giống như mình cho nên không có ăn cơm. Thế giới vô hình không có mình mẩy, không có bao tử, không có gan, không có ruột, không có tim, cho nên thế giới đó không có nuốt vào trong bụng được. Không có uống sữa, không có ăn cơm, không có mặc áo gì cả đâu quý Phật tử. Mình đốt áo ở đó không nhận, mình cúng cơm ở đó không nhận, mình cúng nước ở đó cũng không nhận. Cho nên thế giới vô hình chỉ cần chúng ta niệm Phật. Quý Phật tử niệm Phật nhiều, chúng sinh đó được no. Quý Phật tử niệm Phật nhiều, chúng sinh nó được ở nhà cao. Quý Phật tử niệm Phật nhiều, chúng sinh nó được mặc áo ấm, như thế thôi. Cho nên khi mà mình tu, tất cả chúng sanh xung quanh mình nó mừng lắm. Vậy đó mà quý Phật tử ơi, đã từng ngược đãi tất cả những chúng sinh ở cõi vô hình. Mình vào trong đạo tràng, mình phát nguyện với Phật là đúng cái ngày hôm nay. Thí dụ như ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9, đạo tràng Liên Hoa của chúng con tu Phật thất. Mình vừa phát nguyện với Phật là chúng ta đã thông báo với thế giới vô hình. Mình phát nguyện với Phật là chúng ta đã thông báo với thế giới vô hình rồi đó quý Phật tử. Cho nên người ta cũng giống như mình, người ta cũng kéo đến đạo tràng Liên Hoa này, người ta cũng tu. Người ta không có thân cho nên người ta mới nương thân của mình. Cho nên người ta dựa vào thân của mình để người ta nhờ một chút phước báo của mình để mà người ta niệm Phật. Nhưng mà chúng ta đang ngược đãi với tất cả những chúng sinh vô hình. Phải không quý Phật tử, có ngược đãi không? Khi mà quý Phật tử đang niệm Phật, câu A-di-đà đang rót vào trong tâm của thế giới vô hình. Mình rót vào trong tâm của mình A-di-đà Phật như thế nào thì câu A-di-đà đó rót vào trong tâm của những chúng sinh trong thế giới vô hình như thế đó. Cho nên khi chúng ta niệm Phật rồi, chúng sinh đó đang hướng mừng lắm, đang hướng từng câu A-di-đà ấm áp cõi lòng, đang hướng từng câu A-di-đà để được no bụng. Bỗng nhiên mình giận lên: quý Phật tử ơi, chúng ta đưa lửa vào trong câu A-di-đà. Chúng ta là những chúng sinh hữu hình, lửa nó có cháy vào trong người quá, nó cháy cái áo trẻ quá nữa thì nó phỏng mình một chút thôi. Còn chúng sinh ở cõi vô hình không có thân, cho nên khi mà người ta đang say sưa, người ta nhận từng câu A-di-đà của mình, tự nhiên mình để lửa vào trong câu A-di-đà, tức là đang tu mà giận đó. Mình giận người nào, mình đang niệm Phật tự nhiên mình tức lên, tức là đưa lửa vào câu A-di-đà. Quý Phật tử ơi, chúng sinh nó cháy, tội nghiệp người ta lắm. Cho nên mình tu ở đây, quý Phật tử, mình quên để ý điều đó. Cái điều đó là cái điều mà tăng trưởng công đức của mình. Bởi vì mình tu mà mình độ được vô lượng chúng sanh ở xung quanh mình. Nhưng mà mình giận bất tử, mình không thông báo, chúng sinh bị cháy, bị phỏng, bị đau thương, bị khổ lắm. Quý Phật tử đã sống nơi cái thế giới không có bóng hình ai hết, sống nơi cái thế giới tối tăm lạnh lẽo, sống nơi thế giới mà kêu bằng nó gió nghiệp nó thổi đẩy đưa, bay đi chỗ này, bay đi chỗ kia, không có chỗ nơi nương gá, tự nhiên mình gửi lửa vào trong câu A-di-đà của mình, làm cho chúng sinh đó bị cháy. Vậy thì mình đã ngược đãi chúng sinh nữa rồi đó quý Phật tử. Chúng ta ngược đãi nhiều không? Mình tu mình niệm Phật nhiều mà mình sân nhiều là ngược đãi nhiều đó. Ngược đãi tất cả chúng sinh, mà nhất là chúng sinh vô hình. Ở đây thầy bắt đầu từ chúng sanh vô hình, là chúng ta đang ngược đãi đó quý Phật tử. Mình ngược đãi nhiều lắm, mình ngược đãi thân bằng quyến thuộc của mình cho đến tất cả những chúng sinh xung quanh mình. Mình đi ngang một người chết, người ta đang khiêng một cái kim quan, người ta khiêng một cái hàng, khiêng cái linh cữu đi, mình cũng đi như thế. Mình bắt gặp cái linh cữu đang đi ngang qua mình, mình ngược đãi linh cữu đó, mình ngược đãi những người đã chết đó. Quý Phật tử có ngược đãi không? Mình đi mà mình thấy hình như cái chuyện này rất là bình thường, kệ ổng, ổng khiến đi đâu đi, đâu phải mình đâu, mà mình đứng lại mình vô mình nhìn. Đó là chúng ta đang ngược đãi tất cả những chúng sinh đó. Mình sống ở trong cái cõi ta bà này, người đi trước và người ở lại. Nhiệm vụ của chúng ta hãy tiễn đưa, mà nhất là mình là người con Phật. Quý Phật tử nhớ, mình có tiễn đưa người sau này, người sẽ tiễn đưa mình. Mình có trân trọng người sau này, người sẽ trân trọng mình. Cho nên từ đây trở về sau, khi gặp một linh cữu đi ngang trước mặt mình, quý Phật tử hãy dừng tâm lại một phút và nói Nam Mô A Di Đà Phật, cầu nguyện cho hương linh về bên thế giới Phật. Một phút thôi quý Phật tử, để rồi chúng ta trân trọng tất cả mọi người, trân trọng tất cả sự sống, dù là hữu hình hay là vô hình. Như vậy là chúng ta không có ngược đãi. Còn mình thấy như vậy mà mình đi ngang, mình lắc đầu, mình vô cảm, là kể như là chúng ta đang ngược đãi một người đã trở về quê cũ đó. Phải không? Rồi mới mốt mình đi về đâu có ai mà đưa mình đi đâu. Phải không? Biết bao nhiêu người chết không có ai đưa đi. Quý Phật tử thấy không? Ngồi ở một mình đó, đó rồi cái bơi chiếc xuồng một mình ban đêm, sóng đánh cái chìm xuồng, bơi bơi một hồi la có ai nghe đâu, uống nước một hồi rồi cái chìm xuống luôn, phải không? Chết một mình không ai đưa tiễn, là do tất cả chúng ta còn sống mà chúng ta ngược đãi những linh hồn đã ra đi. Phải không? Người ơi, xin đừng ngược đãi chúng tôi ở đây. Không phải chúng ta ngược đãi con vật không đâu, mà ngược đãi tất cả những người sống chung với mình mà họ đã đi về trước mình nữa đó quý Phật tử. Quý Phật tử, khi mà chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta gặp một bà cụ, chúng ta phải dẫn tay cho bà cụ đi qua, đừng ngược đãi nữa. Một hành động vô tâm, một hành động lạnh lùng của mình đều là ngược đãi cả. Từ ngược đãi ở đây không còn là đánh đập, từ ngược đãi ở đây không còn là xua đuổi, từ ngược đãi ở đây không còn là một sự tàn nhẫn nữa đâu quý Phật tử. Chỉ cần người con Phật của chúng ta vô tâm là chúng ta đã ngược đãi rồi. Xin một phút, xin một phút cho cõi lòng lắng động, cho tim mình đồng vọng tiếng yêu thương, cho yêu thương trăn trở vạn nẻo đường, cho thổn thức khi sầu vương muôn ngã. Tất cả chúng ta đi đến đâu, chúng ta hãy để cho lòng mình lắng đọng, tim mình đồng vọng tiếng yêu thương mới được. Mình tu ở đây không phải là mình chỉ có một ngày, chỉ có hai ngày, chỉ có ba ngày đâu quý Phật tử à. Mình tu là cả một cuộc đời, mình tu là từng phút từng giây, mình tu là lúc nào mình cũng phải biết trân trọng và yêu thương hết. Cho nên nó phải để cho tâm của mình lắng đọng. Xin một phút cho lòng mình lắng đọng, cho tim mình đồng vọng tiếng yêu thương, cho yêu thương trăn trở vạn nẻo đường, cho tổn thức sầu vương muôn ngàn. Như thế thì tất cả chúng ta sẽ đưa trái tim của mình, đưa tất cả những cái nỗi niềm của mình, đưa cái màu lam của mình, đưa cái hồn A Di Đà của mình đi khắp muôn phương hết đó quý Phật tử. Còn nếu mà chúng ta tu mà chúng ta cứ để cho giống như rằng là thời gian cứ đi qua chậm chậm, còn con đến đạo tràng thì con cũng chậm chậm đi qua, thì biết chừng nào chúng ta thành tựu được đây. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, đợi tới khi mà chúng ta nói là thưa sư phụ, ngày mai con lên đường, hay là đại chúng ơi ở lại tu, ngày mai 11:45 tôi về Phật, chuyện đó lâu lắm quý Phật tử à. Muốn được cái ngày đó thì ngay từ bây giờ chúng ta phải vãng sanh hết. Còn bây giờ mà chúng ta không có được, không có từng phút, không có từng giây, không có từng ngày, quý Phật tử đâu có đợi đến được cái ngày đó đâu. Bây giờ mà mình không có tự động mình ra đi, ngày đó mà mình không có được, mình tắm rửa sạch sẽ, mình không sám hối được thân tâm, không có cái ngày mà mình biết trước được ngày giờ. Bây giờ muốn được cái ngày đó, bây giờ, hiện tại và ngay từ lúc này, quý Phật tử phải biết làm sao thanh lọc được tâm mình, phải biết tắm rửa thay đổi thói quen của mình đi. Quý Phật tử thay đổi con mắt của mình trước đi quý Phật tử, đừng dùng con mắt đi ngược đãi chúng sinh. Có không? Có khi nào dùng con mắt đi ngược đãi chúng sinh không? Hồi lần trước đó thầy nói là dùng cái tay ngược đãi chúng sinh rồi đó, trong cái mà buổi giảng lần trước xin đừng ngược đãi chúng tôi đó quý Phật tử ơi. Nó nuôi một chuồng gà như thế này, một phạm vi mà thầy nói cho quý Phật tử nghe cỡ cái chánh điện mình thôi, mà nó nuôi gần 30-40 ngàn con gà trong đó đó quý Phật tử. Nó chật chội dữ lắm luôn. Rồi gà nó không có chỗ đi, nó không có chỗ bay, nó không có chỗ nhảy. Mà gà là gì? Nó phải đi, nó phải bươi, nó phải tìm. Đó là sống trong tự nhiên của nó. Còn đằng này nuôi vậy đó, nhốt quá trời chật luôn, giống như là tù hổ sa chung thân. Rồi quý Phật tử ơi, nó cho ăn những thức ăn mà làm sao mau mau có thịt thôi. Nó làm cho con người phát triển, con gà phát triển đó, nó trật với quy luật của tự nhiên. Rồi đúng 3-4 tháng gì đó quý Phật tử thấy, nó vô nó lùa bầy gà đi. Con nào mạnh đó thì nó cho đi, con nào mà què tại vì chật quá rồi đi không được cho nên què hai cái cẳng rồi nết vậy nè. Nó cầm cây sắt, mà thứ cây sắt mà mình làm nhà của mình đó quý Phật tử, nó quất ngang cổ vậy nè, nó quất một cái gốc con gà dậy chết vậy đó quý Phật tử. Đó quý Phật tử thấy cái ngược đãi của con người chúng ta là ngược đãi bằng đôi tay. Ngược đãi bằng đôi tay là cầm cái sắt đập vô con gà vậy đó. Còn heo nó đẻ ra mỗi một con vậy, đẻ 10 con nuôi một cái chuồng cả mấy trăm con như vậy, nó đẻ một lượt thì biết bao nhiêu con heo con. Nó thấy con nào mạnh nó để cho đi vô chuồng, con nào yếu tại chỗ nó cầm hai cái chân sau nó đập xuống xi măng một cái vớt trên. Nó nói nuôi chi rồi tốn cơm mà bán cũng không được mà không có lớn. Quý Phật tử thấy. Còn nó nuôi con bò cũng vậy nữa, khi mà con bò cái nó đẻ ra, nuôi bò sữa mà, con bò con nào là bò cái thì nó để, còn con bò đực là nó thảy vô nồi nước sôi. Khi con bò nó chưa có mở mắt, nó chưa có biết đứng trựng nữa đó quý Phật tử à, nó thảy vô nồi nước sôi. Con khi con bò con còn sống để rồi nó làm bê thui, nó bán ở ngoài chợ. Đó là ngược đãi bằng đôi tay đó quý Phật tử. Còn mình sống ở đây, mình đã từng ngược đãi bằng đôi mắt của mình. Mình ngược đãi bằng đôi mắt, quý Phật tử có ai ngược đãi tất cả mọi người bằng đôi mắt không? Có không? Mình giận người ta mình có trợn con mắt lên không? Có. Mình có liếc qua bên đây, mình có liếc qua bên kia không? Nếu mình giận mà mình liếc, tức là mình ngược đãi bạn đạo của mình, ngược đãi tất cả người sống chung với mình, mình ngược đãi bằng con mắt. Còn khi mà mình thấy người ta cắt cổ một con gà, mình con mắt của mình tự nhiên nó ánh lên một niềm vui, tối nay có cháo gà ăn. Chúng ta đang dùng con mắt vui sướng của mình ngược đãi con gà rồi đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta đã ngược đãi chúng sinh mà ngược đãi rất là nhiều bằng đôi mắt của mình nhiều lắm quý Phật tử ơi. Ở trong đạo tràng này mấy chú hồi nhỏ rồi khi mà mình chưa quy y, mấy cô cũng vậy. Có khi nào đi ra ngoài chợ mà con mắt của mình nhìn ngay con cá lóc này, con này ngon nè. Có không? Con cá rô bữa nay ngon nè, ai bán cá rô này ngon tươi nè. Trời ơi mớ tép của chị tươi nè. Còn mắt của mình đang ngược đãi tất cả chúng sinh đó quý Phật tử à. Khi mà mình vui con mắt của mình thích thú là chúng sinh đó sẽ chết dưới tay mình, phải không? Cho nên khi chúng ta chưa biết quy Tam Bảo, chúng ta ngược đãi chúng sinh không phải chỉ bằng đôi tay, mà chúng ta ngược đãi tất cả chúng sinh bằng đôi mắt nữa đó. Quý Phật tử có bực mình khi nhà mình có kiến không? Con mắt của mình mà thấy kiến nó bò là tự nhiên trong lòng của mình nó bực bội lên. Con mắt này đang ngược đãi chúng sinh. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, kiến và mình là những chúng sinh cộng nghiệp ở cái cõi ta bà này. Con người, con hổ, con cọp, con beo, con sói, con chó, con mèo, con heo, phải không? Con chim, con gà, con vịt, con kiến, con gián, con muỗi, con ruồi, tất cả những cái con gì mà nó sống chung với mình, tức là nó cộng nghiệp với mình. Cộng nghiệp ở đây là quế nghiệp, cho nên mình sanh ra đây là quế độ. Nhưng mà mỗi một con vật nó có một biệt nghiệp riêng của nó. Con vật nào đó mà cái tánh của nó quá ác thì nó sanh ra cái loài thú, tuổi thọ nó quá ngắn. Tại vì chuyên môn lúc nào nó cũng là tàn hại sinh mạng, nó đoạn mất mạng sống, cho nên bây giờ nó sanh xuống cái cõi quế độ này. Nhưng mà biệt nghiệp của nó tuổi thọ ít xịt thôi. Giống như con muỗi, tuổi thọ nó có 48 tiếng đồng hồ, phải không quý Phật tử? Tuổi thọ của con gà chừng 3-4 năm, tuổi thọ của con chó 6-7 năm là dữ lắm rồi, tuổi của con trâu con bò 10 năm là quá đáng, tuổi của con người của mình dài đăng đẳng như vậy đó quý Phật tử, phải không? Cho nên đó, tất cả chúng ta thấy rằng cộng nghiệp là sống ở trong cái cõi đau thương này, cái cõi mà chúng ta giết lẫn nhau để mà sống. Nhưng mà biệt nghiệp cũng từng loại. Có loại đó nó giết con người, có loại con người giết nó, phải không? Có loại con người không bao giờ tìm thấy nó mà nó rình rình nó giết con người. Quý Phật tử biết là loại gì không? Vi trùng. Đó là những cái loại mà nó sống chung với mình, nhưng mà do cái biệt nghiệp của nó cho nên thân hình nó nhỏ xíu, chúng ta không thấy được. Cho nên rồi chúng ta không giết được nó, mà nó giết chúng ta một cách thầm lặng đó quý Phật tử, phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, mình sống đôi mắt của mình luôn luôn lúc nào cũng gây ra sát nghiệp. Đôi mắt của mình luôn luôn lúc nào cũng ngược đãi chúng sinh hết. Cho nên nó chỉ cần một quý Phật tử thấy mà đi ra đường một bà cụ đi ngang qua giữa trời mưa tầm tã gì đó, mà quý Phật tử ơi, chúng ta vô tâm, phải không? Xin một phút giữa trời mưa tầm tã, bóng mẹ già trong lạnh giá mưa rơi. Mưa lạnh lắm, áo mẹ rách tả tơi, rung chân bước giữa dòng đời vô cảm. Cho nên quý Phật tử thấy có một bà cụ, áo quần thì nó rách hết rồi, đi trong mưa bà già rất là rung đó quý Phật tử. Nhưng mà mình ngồi trong quán, mình đang ấm bởi một ly nước chanh nóng, mình đang ấm bởi một ly nước trà nóng, nhìn ra ngoài đường mưa rơi tầm tã, bóng một bà cụ đi rung rẩy như vậy mà tâm hồn của mình không bao giờ xao xuyến, mình vô cảm đó quý Phật tử. Con mắt của mình đang ngược đãi tất cả chúng sinh. Có ngược đãi không? Đạo tràng của mình có khi nào ngược đãi kiểu đó không quý Phật tử? Có quý Phật tử ơi, có đôi khi mình không có cố ý, mình chỉ vô tình ngược đãi. Mình thấy mà mình bỏ qua, mình thấy mà mình bỏ qua, phải không? Cho nên có đôi khi mình đi ngang qua cái chỗ đó, một bà già đang ngồi rung gì nè, xè tay mà rung. Mình đạp chiếc xe đạp, mình đi ngang qua đó, trong túi mình có 5.000. Mình dừng lại rồi, mình nói 5.000 này mua cho bà cụ một gói xôi liền đi. Rồi tự nhiên rồi mình nó không đợi đằng kia làm xong công chuyện của mình rồi quay trở lại cũng còn kịp. Quý Phật tử đạp chiếc xe đạp qua khỏi chỗ bà cụ ngồi. Quý Phật tử làm việc của mình xong nửa tiếng đồng hồ, đạp xe đạp trở lại. Bà cụ dựa vào trong vách tường, bà cụ đã chết. Bà đói 2-3 ngày rồi quý Phật tử à. Nhưng mà nếu chúng ta dừng chân kịp lúc, trái tim của mình lên tiếng kịp lúc, và đôi mắt của mình đừng ngược đãi trong giờ phút đó, quý Phật tử ơi, chúng ta đã cứu sống được một con người. Có 15 phút vô tâm thôi, thế là chúng ta đã tiễn đưa một con người chết mà không đáng phải chết. Vì lúc đó có một cố soi, một bịch cháo hay cái gì cũng được, là bà cũng có thể vượt qua được cơn đói đó rồi. Đó là đôi mắt ngược đãi của chúng ta đó quý Phật tử à. Đạo tràng của mình có khi nào bị cái đó không? Có phải không? Ngồi nín thinh là biết có rồi, chứ không có là vỗ tay lớn lắm rồi. Còn này chắc có nên nín thinh rồi đó, phải không? Đôi mắt của chúng ta ngược đãi và lỗ tai của mình cũng ngược đãi đó quý Phật tử. Thầy nói khi mà chúng ta đi trên con đường, ngoài sau của mình một chiếc xe cấp cứu, nó hụ lên đến nỗi nó hụ lên, nó nói hết hô hết hết hô hết, tức là cho phép và cấp cứu. Có nghĩa là chiếc xe đó nó lên tiếng, nó xin phép tất cả chúng ta cho bệnh nhân ở trong đây 4 giây ưu tiên thôi. Thế mà tất cả chúng ta chỉ cần lỗ tai của mình nghe tiếng còi như thế mà mình chạy xe dửng dưng. Mình dửng dưng trước mặt chiếc xe nó cũng đâu có dám đụng mình đâu. Cho nên quý Phật tử ơi, mình chỉ cần mình dửng dưng, chiếc xe Hồng Thập Tự chỉ cần thắng lại thôi, nó thắng lại chậm một chút thôi, là chúng ta đã cướp đi 4 giây ưu tiên của một bệnh nhân rồi đó. Cho nên lỗ tai của mình cũng đã từng ngược đãi quý Phật tử à. Có hôm có ngược đãi không? Nghe tiếng đó, từ đây trở về sau, đi ngoài đường nghe tiếng xe cấp cứu, mình lách vào trong và nói thầm trong bụng rằng: cầu nguyện bệnh nhân trong đó tai qua nạn khỏi, tôi xin nhường 4 giây ưu tiên cho bạn. Không cần biết người trong đó là ai, già trẻ bé lớn gì cũng được, tôi xin nhường 4 giây ưu tiên, 4 giây mạng sống này cho bạn. Mình cứ nói trong lòng mình như vậy, tức là lỗ tai của chúng ta không bao giờ ngược đãi đâu quý Phật tử à. Còn mình cứ để cho lỗ tai của mình ngược đãi nhiều thứ lắm, phải không? Chừng nào mà quý Phật tử thấy người ta khen mình mà lòng của mình không xao xuyến, lỗ tai của mình không ngược đãi. Lỗ tai của mình còn thích người ta khen mình hoài là lỗ tai mình còn ngược đãi đó. Con mắt mình thích người ta giết con gà để mình ăn, cho nên con mắt thích đó thành ngược đãi. Lỗ tai của mình thích khen người ta khen, lỗ tai của mình cũng ngược đãi. Mà lỗ tai của mình ghét khi người ta phê bình mình cũng là ngược đãi luôn đó quý Phật tử. Cho nên sở dĩ chúng ta tu mà còn mắc kẹt ở dưới đây hoài, bởi vì chúng ta có cái bệnh si. Si nó tràn ra hoài đó quý Phật tử à, phải không? Si nó tràn ra cho nên tâm của mình cố chấp, si nó tràn ra cho nên tâm của mình nó cứ mắc kẹt, nó cứng ngắc hoài, nó không thay đổi được. Mình làm đúng thì mình chấp nhận mình đúng, mà lỡ mình sai, công nhận mình làm sai. Đừng bao giờ mà mình cứ cố chấp cho cái tư tưởng sai của mình. Trong đạo tràng của mình ở đây là thầy nói trong nhà của mình có nhiều cái cố chấp lắm, cho nên hạnh phúc gia đình nó không bao giờ có được, phải không? Chồng và vợ giống như hai cái cây vậy đó, một cái cây hạnh và một cái cây phúc. Mình nghe hai cái từ hạnh phúc mình không biết là sao, chắc ông bà già xưa dùng cái từ hạnh phúc chúc cho nhau, vậy đó, chúc chơi thôi, phải không? Thật ra quý Phật tử ơi, hai chữ hạnh phúc này đó, chữ hạnh là gì? Chữ hạnh là hạnh kiểm, hạnh là cái hạnh đức. Chữ hạnh này là vợ, người vợ phải có chữ hạnh này, cho nên người vợ mới có công dung ngôn hạnh. Quý Phật tử thấy không? Chữ hạnh là vợ đó, cho nên chữ hạnh ở đây có nghĩa là con mắt của vợ phải có chữ hạnh, lỗ tai phải có chữ hạnh, lỗ mũi phải có chữ hạnh, miệng phải có chữ hạnh, tướng đi phải có chữ hạnh, đôi tai phải có chữ hạnh, trái tim phải có chữ hạnh. Cho nên người con gái khi về nhà chồng, con mắt phải có chữ hạnh, tức là mình xem cha mẹ chồng giống như cha mẹ ruột của mình, đó là con mắt có chữ hạnh. Lỗ tai mình phải có chữ hạnh, có nghĩa là mẹ mình nói mình phải vâng liền, không cãi liền lúc đó, cho dù mẹ mình có nói sai. Lỗ tai có chữ hạnh, chừng nào qua rồi một vài giờ sau mẹ bớt giận, mình phân tích lại, tức là lỗ tai có chữ hạnh. Lỗ mũi mình có chữ hạnh, có nghĩa là mình sống ở trong gia đình của mình, phải không? Mình phải theo dõi từng bước chân đi, theo dõi từng cái suy nghĩ, theo dõi từng cái mà cử chỉ trong gia đình mình, giống như mình theo dõi hơi thở của mình vậy đó quý Phật tử. Hơi thở là cái mạng sống của mình, cho nên cái nhà bên chồng cũng là mạng sống của mình. Mình phải nghe, mình dùng cái miệng của mình là chữ hạnh, phải không? Mình đừng có trả treo quá quý Phật tử à. Có đôi khi quý Phật tử cha mẹ rầy mình trả treo, có đôi khi rầy không thèm trả treo, nín thinh nhưng mà không làm theo, là cái miệng mình thiếu đi chữ hạnh. Bàn chân của mình bước chân đi thiếu chữ hạnh, phải không? Áo quần của mình thiếu chữ hạnh, bàn chân đi của mình là thiếu chữ hạnh. Có nghĩa là làm dâu làm vợ, người Phật tử nên nhớ một điều là không bước ra khỏi ngạch cửa. Ở đây không phải bắt mình bước ra, không bước ra khỏi ngạch cửa, có nghĩa là ở trong nhà không đem ra ngoài, chuyện ở ngoài không đem vào nhà, có nghĩa là có chữ hạnh. Người vợ nào mà có chữ hạnh là bước chân của mình không ra khỏi ngạch cửa, phải không? Còn mặc ăn mặc cũng phải có chữ hạnh, tức là không phải là mình mặc đẹp hay là mặc xấu, nhưng mà tùy theo cái gia đình bên chồng. Gia đình bên chồng của mình giàu, mình ăn mặc theo kiểu giàu. Gia đình nghèo, ăn mặc theo kiểu nghèo. Đừng nghĩ gia đình bên mình giàu rồi mình về gia đình bên chồng mình ăn mặc cái kiểu phủ phê như vậy, là ăn mặc không có chữ hạnh. Ngủ nghê không có chữ hạnh. Ngủ là sao? Tất cả mọi người đều ngủ hết. Người con gái đi coi đằng trước, đi xuống đằng sau, xem trước xem sau, ngó trên ngó dưới, then cài cửa đóng chưa mới đi ngủ. Ngủ như vậy là ngủ trong chữ hạnh. Quý Phật tử thấy không? Cho nên chữ hạnh là dành riêng cho vợ, còn chữ phúc là của chồng. Chồng có chữ phúc có nghĩa là gì? Chữ phúc nó có chữ điền. Ngày xưa đó chồng phải đi làm ruộng đó quý Phật tử à, cho nên công việc làm ăn, cho nên đó là của chồng. Chữ phúc có nghĩa là công việc làm ăn của chồng. Chồng làm ăn được, chồng làm ăn có tiền, chồng có cái nó được gặp nhiều may mắn thì gia đình mới phúc được, phải không? Phúc là có công việc làm ăn, có tiền, có gạo, có cơm, có nước, có nhà, có cửa, tức là chữ phúc. Cho nên tạo ra nhà cửa, tạo ra sự bình yên, tạo ra đồng tiền là chồng, gọi là phúc. Còn tất cả những cái mà gọi là nết na thùy mỹ đầm thắm là chữ hạnh của vợ. Cho nên chồng và vợ là hai chữ hạnh phúc. Mà quý Phật tử ơi, hạnh phúc không thấy, bởi vì chữ hạnh nó cũng có cái nhánh, chữ phúc nó cũng có cái nhánh. Người vợ của mình nó phải biết chặt đi tất cả những cái xấu của mình, chồng cũng vậy, phải biết mé đi tất cả những cái xấu của mình thì gia đình mới hạnh phúc. Còn ở đây chúng ta vợ và chồng dùng con mắt ngược đãi lẫn nhau, phải không? Vợ và chồng sống chung với nhau mà đã từng dùng con mắt ngược đãi lẫn nhau để mà sống với quý Phật tử à. Bà vợ bà nói: tôi đi ra ngoài đường, tôi đi chơi không sao hết, tôi về tới nhà tôi nhìn cái mặt của ông là tôi muốn nổi xung thiên tôi lên rồi. là dùng con mắt này mình ngược đãi với chồng. Còn ông chồng đi về nhà nghe vợ mình nhằn, vợ mới nói: sao vợ người ta chết mắt ham bà sống hoài vậy bà? Thấy không? Tức là dùng con mắt ngược đãi này đối với nhau. Cho nên đó quý Phật tử ơi, chúng ta đã từng ngược đãi lẫn nhau rồi. Người ơi, xin đừng ngược đãi chúng tôi, là cũng xin đừng ngược đãi chính mình đó quý Phật tử. Chúng ta cứ ngược đãi lẫn nhau, vợ chồng ngược đãi với nhau, cha mẹ con cái ngược đãi với nhau, anh em ngược đãi với nhau, rồi bạn đạo chúng ta cũng ngược đãi với nhau, rồi mình và chúng sanh xung quanh mình ngược đãi với nhau nữa đó quý Phật tử. Vậy thì làm sao chúng ta có thể sống bình yên đây? Một thế giới bình yên là một thế giới không bao giờ có sự chết chóc. Một thế giới bình yên là một thế giới không bao giờ có nụ cười trên nước mắt. Thế giới của mình có nụ cười trên nước mắt không? Có không quý Phật tử? Thầy nói chuyện đơn giản thôi, hai cầu thủ đá banh thôi, một thằng mà nó chiến thắng nó cười nó nhảy tưng tưng, còn thằng kia khóc. Tức là thế giới nào mà còn cười trên nước mắt là thế giới đó không bao giờ bình yên đâu quý Phật tử. Còn tranh đua, còn tranh giành. Cho nên trong đạo tràng của mình cũng vậy, chúng ta đang sống trong nụ cười và nước mắt đó quý Phật tử. Thế mà mình cười là một người đó khóc, một ông trúng số độc đắc, quý Phật tử ơi, hàng ngàn chúng sinh khác phải khóc. Cho nên mình cứ cầu chúng số độc đắc là chúng ta đang dùng cái tâm ngược đãi với tất cả chúng sinh đó quý Phật tử. Một tờ giấy số 10.000 mà nó trúng 1.5 tỷ quý Phật tử thấy. Bây giờ một cuộc người 10.000 thì bao nhiêu? 1.500.000 người chết rồi, phải không? 1.500.000 người khóc rồi đó, để cho mình được 1.5 tỷ. Vậy thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta sống ở đây, chúng ta đang ngược đãi chính mình và ngược đãi với tất cả mọi người luôn. Mình ngược đãi với mình nữa đó quý Phật tử. Lạ lùng như vậy đó. Mình là người con của Phật, mình muốn thân của mình đừng bệnh, mình muốn thân của mình khỏe mạnh không? Có không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đều muốn cho thân của mình khỏe mạnh, mà mình ngược đãi thân của mình dữ lắm luôn. Muốn thân của mình khỏe mạnh thì mình ăn uống cho điều độ, ngủ nghỉ cho điều độ. Muốn cho thân của mình khỏe mạnh, đừng giận bất tử. Vì giận là sao? Tất cả tế bào trong lúc đó chết. Giận là sao? Máu của mình bắt đầu thay đổi. Cho nên quý Phật tử, giận tế bào của mình mau già và nó chết, máu của mình nó thay đổi, làm tim của mình đập nhanh. Có thể là chúng ta đứng tim bất tử và chúng ta chết giấc nữa đó quý Phật tử à. Cho nên nó mình giận, người ta nói nặng nhẹ mình rồi, người ta ngược đãi mình rồi, vậy mà mình mặc áo tràng lan mình cũng ngược đãi mình thêm nữa. Người ta chửi mình đau không đủ sao quý Phật tử? Có cái bà đó đứng bà chửi mình, bà sỉ vả vô mặt mình, bà nói: con nhỏ này mà vô chùa cái gì, cái mặt của nó nhìn thấy gian hết biết luôn, phải không? Nó ngồi kế tôi, kế cái đống bát nhã, tới chừng tôi đứng lên chọt tay vô cái vỏ mất tiêu mấy trăm ngàn của tôi rồi. Chàng ơi, cái mặt của mày sáng quá mà sao mày tham quá vậy mày? Lúc bây giờ quý Phật tử ơi, mình có đau không? Mình đau rồi chứ gì nữa. Người ta đã ngược đãi mình rồi, người ta không hiểu mình, người ta đổ quan cho mình, người ta ngược đãi mình. Vậy mà quý Phật tử tự nhiên rồi mình sôi, giận tức lên luôn, nghẹn ngào cổ họng, nước mắt chảy ra, mặt mày đỏ lên hết, nói chuyện hỏng ra tiếng luôn. Mình ngược đãi mình thêm nữa đó. Cho nên mình tu có nghĩa là quý Phật tử ơi, chúng ta hãy biết thương mình. Vì chỉ có con người nào biết thương mình mới dám thương người. Còn chưa thương mình là chưa bao giờ thương người đâu, phải không? Chừng nào người ta chửi mình mà mình nói: thôi tôi thương tôi lắm, tôi không ngu gì tôi giận, phải không? Tôi thương tôi không có giận bất tử đâu. Tôi không muốn tôi già trước tuổi, tôi không muốn tôi nhăn trước tuổi, tôi không muốn tôi xấu đâu. Cho nên người nào mà tu mà dễ dàng giận hay hờn mát với Phật tử ơi, nó mau già mau xuống dữ lắm luôn. Rồi đổ thừa tại con ăn chay trường cho nên con xuống ký. Không phải đâu, ăn chay trường ai nói xuống ký đâu, không bao giờ có, phải không? Ăn chay trường có thể là nó đẹp hơn nè, ăn chay trường nó có thể khỏe hơn nè, ăn chay trường nó có thể rằng là minh mẫn hơn nữa đó, phải không? Sở dĩ mình ăn chay trường mà mình ốm là tại vì sao? Mình giận mình hoài đó quý Phật tử. Mình hành hạ mình hoài. Quý Phật tử ơi, hãy buông hết tất cả đi thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này đẹp lắm. Buông xả tất cả đi, đừng bao giờ ngược đãi mình và ngược đãi chúng sanh nữa, thì quý Phật tử thấy cuộc đời này là một thế giới hòa bình đó quý Phật tử. Đừng ngược đãi nữa. Xin một phút nghe chim buồn không hót, nghe chim buồn rơi từng giọt cầu xin. Cuộc đời chim sao lại quá vô tình, tiếng súng nổ, vừa giật mình chim đã chết. Quý Phật tử thấy cuộc đời con người luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dùng con mắt của mình ngược đãi con chim hết. Chỉ cần nó cầm cây súng mà nó đưa lên trên cành cây, con mắt nó một nhắm một mắt nhắm mắt mở là con mắt nó ngược đãi chúng sinh rồi, phải không? Có không, biết bao nhiêu người cầm cây súng săn lên, nhìn lên trên cành cây, con chim nó đang hót bình minh, nó đang mừng buổi sáng. Vậy đó mà chúng ta đành lòng cầm cây súng bóp cò đùng, con chim nó giật mình, nó ngớt xuống đất, nó chết mà nó không biết vì sao nó chết. Đúng quý Phật tử, chúng ta ngược đãi vạn vật, chúng ta ngược đãi vô cùng. Vào trong rừng chúng ta đốn phá cây cối, chúng ta nói cây nó không biết đau sao? Cây nó biết đau, cây nó biết khóc, nhưng mà nó khóc bằng âm thanh của nó. Chỉ có âm thanh của cây và cây nó mới hiểu nhau, cũng giống như người với người mới hiểu nhau. Con gà với con gà nó hiểu nhau, phải không quý Phật tử? Hoa này với hoa kia nó hiểu nhau. Ở cõi Tây Phương vạn vật đồng hiểu như nhau. Cho nên rồi mình mới nghe hoa A-di-đà Phật, nghe lá A-di-đà Phật, nghe biển A-di-đà Phật, nghe mây trời A-di-đà Phật. Còn mình ở đây, mình sống, mình chia rẽ, mình không có bao giờ xích lại gần nhau, mình không bao giờ yêu thương nhau, thì làm sao mình lắng nghe được âm thanh của nhau đây? Thậm chí thầy nói thật, vợ chồng chung sống với nhau mà chưa chắc vì đã lắng nghe được âm thanh của nhau đối với Phật tử, phải không? Vì sao vậy? Vì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thấy mình là vua. Cái gì mình cũng đúng. Tại sao mình thấy mình là vua? Vì bản ngã của mình đã chôn trong cõi ta bà này, bản ngã của mình bị cột chặt trong cõi ta bà này, cho nên cái gì mình cũng đúng, mình cũng hơn, mình cũng cao hết. Cho nên rồi đó mình muốn người ta phải nghe lời mình. Chính vì lẽ đó mà quý Phật tử ơi, chúng ta khổ đau mãi mãi luôn đó. Mình không nghe được âm thanh của vạn vật đâu. Hòa thượng Phổ An đi vào trong rừng, hòa thượng tu, hòa thượng nghe được con chim nó nói chuyện với nhau, hòa thượng thấy hai con thỏ nó đang tâm sự với nhau, hòa thượng thấy tất cả những chúng sinh ở trong rừng nó nói chuyện. Rồi một ngày kia hòa thượng nghe âm thanh bữa nay hai con chim sao nó nói chuyện khác nhau quá. Té ra hòa thượng thấy một con chim nó bị thương nơi cánh, hòa thượng cũng dùng âm thanh tâm linh của mình, sao tự nhiên con chim nó cảm ứng được và nó bay vào trong lòng bàn tay của hòa thượng Phổ Am. Hòa thượng dùng thuốc trị lành cái cánh của nó, rồi hòa thượng thả nó lên trên cành cây. Rồi hòa thượng nói với nó bằng ngôn ngữ của tâm linh: tụi con có đói, tụi con đến đây, ngày mai sư ông cho tụi con ăn. Chàng ơi, quý Phật tử ơi, ngày mai nó kéo quá xa đông luôn. Rồi hòa thượng ngày nào cũng cho nó ăn. Cuối cùng rồi hòa thượng thiết lập ra ngũ đệ Phổ Am. Quý cô nào mà nghe tất cả các thầy trong ban kinh sư đó mà đi diễu đàn đó, tức là âm thanh của tất cả muôn loài vạn vật, chứ không phải là bài thần chú gì mà âm thanh nó kỳ cục vậy đâu. Không phải đâu nghe quý Phật tử. Hòa thượng kết hợp đại âm thanh của con chim nè, âm thanh của con chồn nè, âm thanh của con cáo, con sói, âm thanh của con chim rừng, âm thanh của con cú, âm thanh của tất cả vạn vật. Hòa thượng thành lập ra năm đệ Phổ Am, để cho các thầy khi mà khăn đăng đàn chẩn tế đọc bài chú đó lên, giống như rằng là gọi mời tất cả chúng sinh đến đây. Đó quý Phật tử, mình tu mà mình để cho lỗ tai của mình không còn mà thân thiện với chúng sinh, lỗ tai của mình còn ngược đãi quá nha quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta, thầy mong rằng quý Phật tử cũng vậy đó. Mình tu ở đây là chúng ta thay đổi tất cả những thói quen của mình, đừng để con mắt của mình ngược đãi chúng sinh và ngược đãi chính mình, cũng đừng để cho lỗ tai của mình ngược đãi chúng sinh và ngược đãi với chính mình nữa. Tất cả chúng ta mặc được chiếc áo màu lam này rồi, chúng ta đừng bao giờ ngược đãi những chiếc áo màu lam. Người nào mà nói đạo tràng của tôi là đạo tràng Liên Quan, còn bà ở đạo tràng chùa khác, chúng ta đã dùng màu lam ngược đãi màu lam rồi đó quý Phật tử. Đừng bao giờ chê nhau, đừng bao giờ giận nhau. Một người dở hơn mình, tâm sự với mình liền. Mình nói pháp danh của mình ra, mình nói ví dụ như Diệu Đức ơi, bà ấy không phải dở hơn mình đâu, vì bà ấy đi sau mình cho nên bà ấy đến sau, chứ không phải dở hơn mình. Còn mình gặp một người mà ở ngoài đường chưa quy y Tam Bảo, chửi mình tùm lum hết, mình nói người đó không phải không biết đạo, mà người đó nhân duyên của họ chưa đến, cho nên chúng ta không nên giận họ, vì nhân duyên của họ chưa đến mà. Cho nên chúng ta có những suy nghĩ như vậy là quý Phật tử ơi, sự bình yên đến với mình đó quý Phật tử. Cho nên thầy cầu nguyện đạo tràng của chúng ta mãi mãi đừng bao giờ ngược đãi chúng sinh.
cũng như là đừng bao giờ ngược đãi với chính mình, bởi vì mình là một trong những chúng sinh đó nghe quý Phật tử. Cha mẹ ông bà của mình cũng là chúng sinh, cho nên mình tu là mình phải làm sao cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của mình về bên nước Phật. Như vậy thì mình mới không ngược đãi. Cái tai của mình có ngược đãi không? Gán nghe đừng bao giờ mà giật mình cái dỗ vô cái móc giấy một cái chát dở cái tay ra, hình thù con muỗi không còn hình dáng nữa, phải không? Như vậy là bàn tay của mình nó theo thói quen ngược đãi đó quý Phật tử à. Từ đây trở về sau hãy thương yêu đi. Con kiến nó sống chung với mình, tại vì sao vậy? Nó thấy đây là nhà cửa của nó, chứ nó đâu có biết cái nhà này mình có hậu khẩu đâu, phải không? Nó từ dưới đất nó bò lên, nó nghĩ đây là một cái môi trường của nó, chứ đâu có nghĩ nó lấy nhà của mình hay là nó xâm phạm chỗ phòng khách của mình đâu. Mình để đồ ăn trên bàn, nó đâu có nghĩ là đồ ăn nó của mình đâu. Nó cũng đi tìm món ăn như mình. Khi mà nó gặp được một cơm đổ nó mừng lắm, cũng giống như quý Phật tử trúng số độc đắc vậy đó. Nó mừng lắm, nó rủ anh em nó ghim cái hộp cơm về để ăn. Ở đây quý Phật tử vừa thấy nó ghim hộp cơm về, chàng ơi bắt đầu đốt lửa xẹt xuống nè, nó cháy queo người lên hết luôn, phải không? Thích lắm, thích dùng cái gọi đốt lửa rồi, hoặc là đốt miếng giấy rà vô trong cái ổ kiến đó cho nó queo lên. Còn có nhiều người còn cái tay ngược đãi còn ghê nữa. Hiện đại lắm, ra chợ mua cây vợ củi, phải không? Bóng pin lên, vô lớp bớt, nghe sướng tai. Đã lỗ con mắt mình ngược đãi, lỗ tai mình ngược đãi rồi, bàn tay của mình ngược đãi nữa quý Phật tử. Cho nên thầy cầu nguyện đạo tràng chùa Liên Hoa, hôm nay là lần ngược đãi, xin đừng ngược đãi chúng tôi phần tiếp theo, để mà thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta lần trước, tức là đừng bao giờ ngược đãi những chúng sanh vô tội. Lần này là đừng ngược đãi tất cả những chúng sanh vô hình, đừng ngược đãi những chúng sanh xung quanh mình, và cũng đừng bao giờ ngược đãi với chính mình nữa nghe quý Phật tử. Hãy cố gắng sống trong một tinh thần yêu thương, lúc nào cũng vậy, xích lại gần nhau đi, xả bỏ cho nhau đi quý Phật tử. Thời gian không còn nhiều nữa đâu, chất chứa làm vì để cho thân thể của mình nặng nề, đôi vai của mình gồng gánh không nổi nữa. Xả xuống hết đi, bỏ xuống hết đi, không có lỗ lã gì đâu. Và nó ba chửi mình buông xuống liền, không có lỗ lã một miếng nào. Tâm của mình bình an, giấc ngủ của mình bình yên, mâm cơm của mình rất ngon quý Phật tử. Ba chửi mình lụm lên để trên vai nặng nề, về nhà cháu ngoại nó nói sao không ăn vậy bà ngoại, tao giận nó tao no rồi, thấy không? Thành ra là ăn không ngon, ngủ cũng không yên luôn. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải làm sao tu luôn luôn lúc nào cũng vậy. Hãy để hai chữ yêu thương trước mặt, và dưới bàn chân mình mãi mãi dẫm chân lên hai từ buông xả, để rồi chúng ta mới có thể chạm vào bàn tay của Đức Phật A Di Đà được đó. Cho nên thầy cầu nguyện cho đạo tràng của chúng ta, đạo tràng niệm Phật của Liên Hoa, bay cao và bay xa nữa, giống như buổi đầu thầy đã chúc, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, và cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng của chúng ta luôn sống trong bàn tay yêu thương của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nguyện đem